kinh văn. Nhật kính tương diễn, phi hòa phi hợp, bất ân quả quan, vô tùng tự hữu. Mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa không hợp. Không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự có? Giảng: mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa không hợp. Mặt trời và kính hoàn toàn cách xa nhau, không thể nói chúng hòa hay hợp nhau. Sao vậy? Nó không thể đến gần nhau, làm sao mà hòa hợp được? Nay 1250 vị tỷ khưu đang có mặt ở đây, nhưng làm sao ông có thể nói rằng mặt trời và kính hòa hợp nhau được, vì chúng hoàn toàn cách xa nhau? Lại nữa, ông hãy suy xét kỹ. Kính cho tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi thì từ đất sinh ra. Vậy lửa từ đâu mà đến đây? Không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự có? Nhưng không lẽ lửa chẳng từ đâu đến cả? Chính nó tự có hay sao? Kinh văn: nhữ do bất tri, Như Lai tạng trung. Tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa. Thanh tịnh bản nhiên châu, biến pháp giới. Tùy chúng sinh tâm, ứng sở tri lượng. Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh lửa là chân không, tánh không là chân quả. Xưa nay chúng thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Giảng: A Nan, ông vẫn chưa biết rằng đạo lý đang được giảng giải trên đây đều có trong Như Lai tạng. Ông phải kiếm tìm nó ở đâu? Tánh lửa là chân không, tự tánh của lửa là chân không, và tánh không là chân quả. Tự tánh của không cũng chính thực là lửa, xưa nay vốn thường thanh tịnh, tự thể của nó vốn hằng thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Quả đại này có khắp trong cả pháp giới, bao trùm mọi nơi, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Kinh văn: A Nan, đương tri thế nhân, nhất xứ chấp kính, nhất xứ quả sinh, biến pháp giới chấp, mạn thế gian khởi, khởi biến thế gian, ninh hữu phương sở. A Nan, ông không biết rằng người đời cầm kính ở đâu thì ở đó phát ra lửa. Khắp pháp giới cầm kính thì cả pháp giới có lửa, lửa khắp cả thế gian, đâu có nơi chốn. Giảng: A Nan, ông không biết rằng người đời cầm kính ở đâu thì ở đó phát ra lửa. Khắp pháp giới cầm kính thì cả pháp giới có lửa. Nếu mọi người trong thế gian đều cầm kính diễn vọng, phản xạ hướng về mặt trời, thì lửa sẽ phát ra khắp mọi nơi. Lửa khắp cả thế gian, đâu có nơi chốn. Ông cho rằng lửa từ đâu mà ra? Nó từ đâu đến? Do vậy nên biết quả đại trùm khắp cả thế gian. Kinh văn: tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: Đức Phật bác bỏ hai lý lẽ trên, vì đó chỉ là sự ước đoán. Kinh văn: A Nan, thủy tánh bất định, lưu tức vô hằng, như thất la thành, ca tỳ la tiên, trước ca la tiên, cập bát đầu ma, ha tác đa đẳng, chư đại quyển sư, cầu thái âm tinh, dụng hòa quyển dược, thì chư sư đẳng ư bạch nguyệt trú, thủ chấp phương chư, thừa nguyệt trung thủy. A Nan, tánh nước không nhất định, khi dừng khi chảy không chừng. Như trong thành Thất La Phiệt, các vị tiên Ca Tỳ La, Chước Ca La và các vị đại huyễn thuật Bát Đầu Ma, Ha Tát Đa, vân vân, muốn cầu tinh Thái Âm để pha chế huyễn dược. Các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu phương chư, hứng nước từ mặt trăng. Giảng: A Nan, tánh nước không nhất định, quả đại và địa đại đã được giảng rõ. Nay sẽ nói đến thủy đại. Mỗi một yếu tố này người Trung Hoa gọi là đại, có nghĩa là lớn. Những thành tố này được gọi là lớn do vì nó trùm khắp cả pháp giới vô cùng vô tận. Tính chất của nước là bất định, nên nói: khơi dòng phía đông thì nước tràn về đông, khơi dòng phía bắc thì nước tràn về bắc. Khi quý vị sẽ bờ chắn của một cái hồ, con sông, suối hay biển, thì nước sẽ chảy tràn về hướng mà quý vị đã mở. Tướng của nước không có ranh giới. Thế nên trong kinh văn nói rằng tánh nước bất định, khi dừng khi chảy không chừng. Nó dừng rồi chảy. Nước không có dạng chung nhất, bất biến. Như trong thành Thất La Phiệt, các vị tiên Ca Tỳ La, Chước Ca La và các vị đại huyễn thuật Bát Đầu Ma, Ha Tát Đa, vân vân. Vị tiên Ca Tỳ La ở thành Thất La Phiệt này là môn đệ của ngoại đạo Kim Đầu. Trước đây quyển 1 tôi đã giảng rằng Ma Đăng Già là đệ tử của ngoại đạo Tóc Vàng, và bà ta đã học được chú thuật Tiên Phạm Thiên từ ông ta. Ngoài bốn vị đại huyễn sư này ra, còn có rất nhiều người nữa, rất nhiều đến nỗi không kể hết tên ra được. Nên trong kinh nói: và các vị đại huyễn thuật. Huyễn thuật là pháp thuật lừa mị, vốn là hư vọng. Muốn cầu thái âm tinh để pha chế huyễn dược, các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu phương chư, hứng nước từ mặt trăng. Họ muốn dùng thái âm tinh pha chế thành một loại huyễn dược để mê hoặc lòng người. Loại huyễn dược này giống như một loại ma túy gây ảo giác cực mạnh ngày nay vậy. Tuy không pha chế bằng thái âm tinh, nhưng rất gần với loại huyễn dược đề cập trong kinh. Thuốc này khiến cho người uống thấy mọi thứ rất kỳ ảo và nghĩ rằng mình cũng biến thành các thứ kỳ ảo ấy. Thuốc khiến cho não trạng con người rối loạn, điên đảo và không còn được tin cậy nữa. Vào đêm trăng rằm, tức ngày 15 âm lịch mỗi tháng, họ đã dụng cụ ra một cái mâm vuông và hạt châu phương chư để hướng nước tinh khiết. Khi hạt châu phương chư hướng về mặt trăng đêm rằm, nước sẽ tiết ra và đọng lại trong mâm. Nước này sẽ dùng để pha chế huyễn dược, chắc là không có được nhiều. Kinh văn: Thử thủy chi phục, tùng ngọc trung xuất, không trung tự hữu, di tùng nguyệt lai. Nước ấy từ hạt châu mà có, từ hư không ra hay từ mặt trăng đến? Nước tiết ra trong đêm trăng rằm và đọng lại trong mâm. Nước ấy từ hạt châu mà có, từ hư không ra. Có phải nước ấy từ hư không mà ra, hay từ mặt trăng đến? Phải chăng nước ấy từ mặt trăng tiết ra? Kinh văn: A Nan, nhược tùng nguyệt lai, thượng năng diễn phương, linh châu xuất thủy, sở kinh lâm mộc, giai ưng thổ lưu. Lưu tắc hà đãi, vương châu sở xuất, bất lưu minh thủy, phi tùng nguyệt gián. A Nan, nếu nước từ mặt trăng mà có, thì từ xa mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. Những rừng cây mà ánh trăng đi qua lẽ ra đều phải ra nước. Đã ra nước thì đâu cần đợi có hạt châu mới tiết ra nước được. Còn nếu không ra nước thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng mà có. Giảng: A Nan, ông nên suy xét điều này. Nước từ đâu mà có? Nếu nước từ mặt trăng mà có, thì từ xa mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. Nếu ông nói rằng nước từ mặt trăng tiết ra, đó là nước tinh khiết, nước thái âm tinh. Những rừng cây mà ánh trăng đi qua lẽ ra đều phải ra nước. Mặt trăng phải đi rất xa để khiến cho vật hứng nước tiết ra. Đoạn kinh trên đã giải thích khi lửa đi qua rừng cây sẽ làm cho cây cối thiêu cháy. Bây giờ thì rừng cây sẽ đều chảy ra nước, có nghĩa là nước chảy ra từ rừng cây. Bất kỳ ánh trăng đi qua chỗ nào thì chỗ ấy đều sẽ tiết ra nước. Đã ra nước thì đâu cần đợi có hạt châu mới tiết ra nước được. Nếu rừng cây đã phun ra nước rồi thì lý gì lại phải đợi có hạt châu để lấy được nước? Còn nếu không ra nước thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng mà ra. Nên ông phải hiểu rằng nước không phải nước phun ra từ mặt trăng. Kinh văn: Nhược tùng châu xuất, tắc thử châu trung, thường ưng lưu thủy, hà đãi trung tiêu, thừa bạch nguyệt trú. Nếu nước từ hạt châu thì trong hạt châu ấy thường chảy ra nước, sao còn phải đợi mặt trăng lúc nửa đêm? Giảng: Nếu nước từ hạt châu, nếu ông nói rằng nước chảy ra từ hạt châu thì trong hạt châu ấy thường chảy ra nước, sao còn phải đợi mặt trăng lúc nửa đêm? Sao còn phải đợi đến ngày rằm mỗi tháng mới lấy nước được? Nếu từ hạt châu tiết ra nước được thì lẽ ra mọi lúc nó đều chảy ra nước. Thế nên đến đây chứng tỏ được rằng nước không chảy ra từ mặt trăng và cũng chẳng được tiết ra từ các dụng cụ để hứng nước. Kinh văn: Nhược tùng không sinh, không tánh vô biên, thủy đương vô tế, tùng nhân kỳ thiên, giai đồng hãm nịch, dân hà phục hữu, thủy lục không hành. Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn chẳng ngăn mé, nước cũng vô cùng. Từ cõi người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả, làm sao còn có thủy lục không hành? Giảng: Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn chẳng ngàn mé, ông có thể nói được ranh giới của hư không ở đâu không? Ông có tìm ra ranh giới ấy không? Do gì hư không chẳng có ngàn mé nên nước cũng vô cùng? Nếu thực là nước sinh ra từ hư không thì nước cũng không có ngàn mé. Tánh của hư không là vô cùng. Như ông nói rằng nước phát sinh từ hư không, thế nên nước cũng vô cùng. Từ cõi người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả. Vạn vật sẽ biến thành đại dương cả, và mọi loài, mọi người, từ nhân gian cho đến cõi trời đều bị chết đuối cả. Làm sao còn có thủy lục không hành? Cách đây cả vài ngàn năm, Đức Phật đã nói về việc đi bằng máy bay và du hành trong không gian. Ngài nói rằng nếu mọi thứ từ cõi người đến cõi trời đều biến thành đại dương thì chỉ còn có cách đi bằng đường thủy, vì không còn đất liền và không gian. Nhưng đây không phải là điều xảy ra. Kinh văn: Nhữ cánh đế quán, nguyệt tùng thiên trắc, châu nhân thủ trì, thừa châu thủy bàn, bổn nhân phu thiết, thủy tùng hà phương, lưu chú ư thử. Ông suy xét thật kỹ, mặt trăng từ trên trời xa, hạt châu do tay người cầm, mầm hứng nước do người sắp đặt. Thế nước từ phương nào mà chảy đến đây? Giảng: Ông suy xét thật kỹ, ông phải quan sát thật chi tiết mặt trăng từ trên trời xa. Ở đây không nhất thiết phải giả định rằng mặt trăng đi qua bầu trời, nhưng đó là cách mà trong kinh diễn tả, phân tích rốt ráo. Khi nào thì mặt trăng đi qua bầu trời? Mỗi bước nó đi được bao xa? Và mỗi lần muốn đi thì đi được bao xa? Xin đừng chú ý đến điểm này. Hạt châu do tay người cầm, mâm hứng nước do người sắp đặt, cái mâm do người đặt sẵn, mặt trăng, hạt châu và mâm đều có chỗ nhất định. Thế nước từ phương nào mà chảy đến đây? Đức Phật chỉ hỏi rằng nước đến từ hạt châu hay từ mặt trăng hay đến từ hư không? Thế thì nó từ đâu đến? Làm thế nào mà nước đồng lại trong mâm? Kinh văn: Nguyệt châu tương diễn, phi hòa phi hợp, bức ân thủy tinh, vô tùng tự hữu. Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp, không lẽ nước kia chẳng do đâu mà tự có? Giảng: Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Ông có thể nói rằng mặt trăng và hạt châu hòa hợp cùng nhau để phát sinh ra nước. Tuy nhiên, cách xa nhau như thế, làm sao chúng hòa hợp được? Điều ấy không hợp lý. Không lẽ nước kia chẳng do đâu mà tự có? Đạo lý này cũng giống như quả đại. Không thể nào nước chẳng từ đâu đến, chỉ tự nhiên xuất hiện trong mâm. Không thể nào có chuyện như vậy. Kinh văn: Nhữ thượng bất tri, Như Lai tàng trung, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm, ứng sở tri lượng. Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh nước là chân không, tánh không là chân thủy, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Giảng: A Nan, ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh nước là chân không. Cũng vậy, thể tánh của nước chính là chân không, tánh không là chân thủy. Thế ông cho rằng nó từ đâu mà có? Nó vốn từ trong Như Lai tạng, nó có trong chân tâm của mỗi chúng sinh như chúng ta. Chúng ta có đầy đủ, không những thủy đại mà còn có quả đại, địa đại, phong đại, hoàn toàn có đủ trong tâm chúng ta. Địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại là bảy đại, tất cả đều có đủ trong tâm chúng ta. Nhưng mặc dù chúng hiện hữu ở đó, chúng vẫn không lẫn lộn hay ngăn ngại nhau. Xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Tánh của nước vốn thường thanh tịnh và trùm khắp cả pháp giới. Ông nên biết rằng trong thể tánh thanh tịnh là sự hiện hữu màu nhiệm, diệu hữu. Trong chân không là diệu hữu. Nếu ông quán chiếu sâu vào đạo lý này, ông sẽ liễu ngộ được. Nói cách khác, khi chính ông có công phu, khi ông tọa thiền, có được định lực và phát khởi trí huệ, thì ông sẽ nhận ra rằng đạo lý được giảng giải trong kinh này là chân thực, không hư ngụy. Nhưng đạo lý này không dễ gì hiểu được nếu ông cố dò tìm nó bằng thức tâm. Biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Bất kỳ các loài chúng sinh trong chính pháp giới, nếu có tâm mong cầu điều gì, đều được đáp ứng đúng theo sở nguyện. Bất luận họ muốn điều gì, bất kỳ họ muốn bao nhiêu, đều được thỏa nguyện. Nếu quý vị muốn có một ly nước, sẽ có ly nước để uống. Nếu quý vị muốn có hai ly nước, sẽ có hai ly nước để uống. Mọi ước nguyện của mọi loài chúng sinh đều được đáp ứng xứng theo tâm lượng của họ. Kinh văn: Nhất xứ chấp châu, nhất xứ thủy châu, biến pháp giới chấp, mãn pháp giới sinh, sinh mãn thế gian, ninh hữu phương sở. Một nơi cầm hạt châu thì nơi ấy nước chảy ra, khắp nơi cầm hạt châu thì khắp pháp giới có nước. thủy đại sinh khắp thế gian, đâu có nơi chốn. Giảng: ông nói nước từ đâu mà có? Đến đây kinh văn sẽ chỉ bày cho ông rõ vì sao lại nói rằng nó ở trong Như Lai Tạng, một nơi cầm hạt châu. Có người muốn có chút nước nên cầm hạt châu, thì nơi ấy nước chảy ra, khắp nơi cầm hạt châu. Nếu khắp mọi nơi trên trái đất mọi người đều cầm hạt châu để lấy nước, thì khắp pháp giới có nước. Nước có thể chảy ra khắp cả triều cõi giới, tất cả đều đáp ứng cho người mong cầu có nước. Thủy đại sinh khắp thế gian, đâu có nơi chốn. Nếu nước có khắp cả mọi nơi, thì ông nói nó sinh ra từ đâu? Nếu nó sinh ra từ một nơi nào đó, thì nó sẽ sinh ra cho tôi, chứ không sinh ra cho ông. Nếu nó sinh ra cho ông, thì nó sẽ không sinh ra cho tôi nữa. Nhưng nếu mọi người đều cầm hạt châu, thì nước sẽ sinh ra cho tất cả mọi người. Hoàn toàn chính xác khi nói rằng tánh nước thường ở trong Như Lai Tạng. Nó không ở một nơi nào cả, nhưng có khắp mọi nơi. Hoàn toàn có ở khắp pháp giới, nhưng cũng có thể nói rằng nó không ở một nơi nào cả. Vì nếu ông không có hạt châu trên tay, nếu ông không muốn dùng hạt châu để lấy nước, thì nước sẽ không có. Điều này hoàn toàn giống như tánh lửa.
Kinh văn: tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri hoặc di nhân duyên, cặp tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lượng, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: Đức Phật bác bỏ hai lý lẽ trên vì đó chỉ là sự suy lượng phân biệt. Kinh văn: A Nan, phong tánh vô thể, đồng tỉnh bất thường, nhữ thường chỉnh y nhập ư đại chúng, tăng già lê giác, động cập bàn nhân, tác hữu di phong, phất bỉ nhân diện. A Nan, phong đại không có tự thể, đồng tỉnh không chừng, như ông thường chỉnh y để vào trong đại chúng, khi chéo y tăng già lê chạm vào người bên cạnh thì có chút gió phớt qua mặt người kia. Giảng: Đức Phật một lần nữa lại bảo A Nan: A Nan, phong đại không có tự thể, Như Lai sẽ giảng giải cho ông về phong đại. Động tĩnh không chừng, có khi nó lay động, có khi nó tĩnh lặng. Như ông thường chỉnh y để vào trong đại chúng, khi chéo y tăng già lê chạm vào người bên cạnh thì có chút gió phất qua mặt người kia. Tăng già lê là tiếng Sanskrit, có nhiều cách dịch. Thứ nhất nghĩa là tạp tối y, vì y này được may bằng 108 mảnh vải ghép theo kiểu 4 miếng dài, 1 miếng ngắn. Nghĩa thứ hai là tổ y, nghĩa thứ ba là đại y, là y được đắp bởi các vị tôn túc chủ trì các pháp hội. Trong ba y của người xuất gia gồm một y năm điều, ngũ điều y, một y bảy điều, thất điều y, và y tăng già lê tức đại y, gồm có nhiều điều, từ 9 đến 25 điều. Khi quý vị đi bên cạnh người nào, chéo y chạm vào người khác, tạo thành hơi gió thoảng qua. Khi quý vị đi qua, hơi gió phất qua mặt người ấy.